Thường thường nói càn khôn vũ trụ, nghe càn khôn vũ trụ ngon to lớn, xa xăm, cao vọi, không gần chúng ta. Kỳ thật, càn khôn vũ trụ nằm trong cái tiểu thiên địa này, thể xác này, có. Càn khôn là khối óc của chúng ta, có những luồng điển tinh vi, giao cảm bất cứ xa gần. Ngay khối óc của chúng ta đây, bộ đầu đây là càn khôn. Vũ trụ là thể xác này, xương sống đứng là cái vũ trụ, cái tiểu thiên địa này. Trong đó nó có ngũ hành, có kim mộc thủy hỏa thổ, có tim gan tỳ phế thận. Các bạn thấy rút nhỏ vô, các bạn thấy rõ cả khôn vũ trụ nó thể hiện ngay trong khối óc, ngay trong cái thể xác ngũ tạng này, chứ không đâu. Càn khôn là khối óc của chúng ta, ngũ quẩn này này. Mắt mũi tai miệng khối óc, đây là cái càn khôn đại diện cho ngũ tạng, cái vũ trụ này. Cho nên ở thế gian làm gì trên trời đã biết hết. Trong cái tiểu thiên địa các bạn ngũ tạng làm gì thì ở trên khối óc biết hết. Các bạn thấy rõ chưa? Cho nên một hành động gì sơ sẩy trong ngũ tạng các bạn thì bên trên khối óc biết nhận ra liền. Nó di động. À, nó làm cái gì sai quấy ở bên dưới mình biết liền. Cho nên các bạn tu cái phương pháp này để quy nguyên ba cõi là một, thượng trung hạ là một. Mà thượng trung hạ trong cái tiểu thiên địa này quy một thì các bạn thông cảm cái thượng trung hạ của các càn khôn vũ trụ, thiên đàng, nhân gian, địa ngục, các bạn cũng biết hết. Ba giới nằm hẳn ở trong đó chứ không đâu.
Từ trước tới nay thì con cứ nghĩ là danh từ càn khôn vũ trụ đó, bốn chữ đó thì thường nhắc là một cái danh từ chung để chỉ cái cõi thế giới mênh mông này. Nhưng mà sau này thầy có phân tích rõ là sự liên hệ giữa tiểu vũ trụ với vũ trụ. Thì bộ đầu là càn khôn và xương sống là vũ trụ. Để cái xin thầy phân tích sự khác nhau giữa càn khôn và vũ trụ như thế nào.
Hai cái là một. Hỏi nói tại sao hai cái là một? Vì trong này có màu gì thì ứng những màu gì ở bên ngoài. Và bây giờ sự sống của thể xác con người, của tiểu thiên địa này, không có thanh khí điển có sống không? Hỏi cho cái càn khôn nó xa lắm. Nhưng mà càn khôn là cái gì, vũ trụ là cái gì? Nó đang cung ứng những cái gì tôi cần. Tôi là nó cái gì, nó mới nuôi tôi chứ. Còn nó khác, tôi khác, nó đâu có nuôi tôi. Con thấy không có dưỡng thanh khí, con có sống không? Phải không? Mà hằng ngày đang sử dụng cái gì của ông trời tinh vi nhất làm cho cậu dài đó. Mà nếu không có liên hệ với nhau á, thì làm sao mà sử dụng nó được? Con thấy không? Không có liên hệ không sử dụng được. Bây giờ cho hết axit vô là không được rồi đó. Phải không? Nó nghịch với nhau, nó thuận với nhau mới sử dụng được. Cái thanh khí điển, cái càn khôn vũ trụ nó cung ứng chúng ta từ siêu nhiên và tự nhiên mà có. Thấy không? Và chúng ta đang hít cái gì đang nuôi dưỡng chúng ta? Siêu nhiên và tự nhiên. Cái tức là siêu nhiên. Hành động là tự nhiên. Thấy rõ ràng không? Hai cái là một, vũ trụ và con người là một. Chúng ta không có thể xa càng không vũ trụ được. Nếu xa được, tôi vô tôi đẩy trong cái hạp, tôi ngồi trong đó một tiếng đồng hồ còn sống không? Không, mới thấy cắt đứt được. Hai cái là một. Nhưng mà tu rồi nó mở rộng ra mới thấy, ồ, trên đầu tôi tại sao mà núi non nhiều như thế này? Tôi đi ra tôi thấy cây cối này, núi non này, khe nước chảy đầy đủ hết rồi. Cảnh trà đình thanh tịnh có hết rồi. Rồi trong cơ tạng tôi nghĩa là biển mênh mông, núi biển đầy đủ hết rồi. Tôi chưa mở đó, tôi chưa thấy. Khi mà mở rồi đó, nhiều người ta tu thành đạo rồi, vũ trụ và con người là một. Cho nên càng ngày càng tu, càng thanh tịnh, hưởng được thanh khí điển, người ta mới bớt ăn. Ta ăn cái khí thanh khí, ăn thanh khí điển càng ngày càng nhiều, và làm pháp luận ăn thanh khí điển là người ta bớt cái kia. Ta mới thay cái nào. Chứ càng ngày cái giọng đại vô nhiều quá, công chuyện làm không kịp. người ta ăn được, người ta có khả năng giải, là người ta hít sâu hơn, mình hít cạn sợ cũng ăn cho cố vô trong đó rồi kẹt. Thấy không? Chứ làm pháp luôn thường diễn cho nhiều, đủ khả năng giải thì mới ăn, còn không đủ khả năng giải không nên ăn. Cứ làm pháp luôn thường diễn là đủ, là đầy đủ, không có thiếu đâu. Dương khí càng đầy trong tâm thức, trong thể xác. Thì nhiều người hồi trước nghe tôi đi ăn nha, ăn cái chuối là tôi bị hàn, tôi chịu không nổi. Nó làm pháp luân thường chuyển thời gian, hai cái chuối ăn cũng có sao. Thì dương khí nó giàu mạnh rồi. Tiêu hóa. Và tâm thức nó sáng suốt. Cho nên càng không vũ trụ và con người là một, không có xa đâu. Cứ định tâm mới thấy. Hỏi chứ tôi dồn ra màu sắc này, ở trong này có nó mới ứng nha. Nó không có cái màu này làm sao tôi biết, tôi chia cái màu này là màu hồng. Thấy không? Trong có gì ngoài có nó. Nó hòa nó mới ứng hiện ra cái màu để tôi xác nhận. Không, luồng điển tôi không hòa, không có ứng hiện. Thấy rõ không? Còn gì nữa?
Cô có thắc mắc là tại vì thầy nói là bộ đầu là càng khôn,
cái
khôn là vũ trụ,
cái
khôn càng khôn kép, còn vũ trụ là kép.
Càng khôn là chủ chốt, vũ trụ là giữ cái luật hóa sanh, đó, cái sự sống đứng của mình là vũ trụ đó, cái bộ đầu là cái hào quang này nó liên hệ với càng khôn, thấy không? Khi không thì tôi sáng suốt, khi không thì tôi nghĩ ra việc đó, khi không tôi làm bài thơ, cái đó đâu? Ao, cái sáng suốt bên trên chiếu tôi mới có, tôi mới phát ra được. Mà trên bên kia mà nó đóng một cái là tôi phát không ra, không có tài liệu, hiểu không? Càng không là bỏ đầu. Con mắt cũng là phóng điện này, lỗ mũi cũng hít điện này, cái miệng cũng phóng ra điện này, lỗ tai cũng phóng ra điện, liên hệ trung tâm này, bá hội ngay chỗ này liên hệ với cả càng không vũ trụ. Cho nên cái thể xác mình là cái vũ trụ ví thâu nhỏ như vậy. Sau này xuất hồn ra cởi hạt đi, rồi tại con hạt lớn quá làm sao tôi đem vô xác tôi. Thu lại nhỏ. Tất cả trong cơ thể mình biến qua ra đi. Nói ra cũng như khoa học bây giờ người ta không có nhìn nhận. Người tu kiên căn tu lâu rồi thì họ hiểu hết rồi. Hoặc lớn hoặc nhỏ do mình mà thôi. Chỉ có điểm mới giải quyết được. Đó là để xác minh cho các bạn thấy là người ta có duyên mà người ta làm đạo về chân lý chuyển tới, không phải người nào người ta cũng chuyển điểm đâu, chuyển về chút điểm cho phải nhập xác. Đừng nói nhập xác là sai, chuyển có một chút điểm thôi, một tia điểm xuống là nó nói chuyện được rồi. Mà những người nói đó vẫn tỉnh táo, mình cứ học hỏi người ta tỉnh táo, tôi nghe tôi nói chứ không phải con ma. Con ma nhập là khác. Còn cái tự tu tự tiến này là Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta làm con người rồi. Bây giờ chúng ta chỉ lập lại tập tự là chúng ta đi. Chúng ta cũng phải không nói tự tu tự tiến là phải làm để đi. Chứ kỳ thật là bề trên đã hướng dẫn chúng ta. Có bề trên. Các bạn đi tới trình độ nào thì cũng có người ta dẫn tiến thôi đâu. Nhưng mà tự tu tự tiến không có nên ý lại vào người khác. Nhắc cái câu này. Phải lo tu đi. Để đi tới thì được tận hưởng. Tới trình độ nào thì luôn luôn có Phật sự người ta độ mình, ta dẫn mình tới. Cũng như bây giờ tôi tới Arohat, tôi đi lang thang một mình, gặp có ông cũng chỉ đường, tôi hỏi là ông chỉ đường. Thì trên kia cũng vậy, có sẵn người giúp đỡ chúng ta. Nhưng mà chính chúng ta phải đi tới mới là gặp được những người đó. Chứ mà tự tu tự tiến. Tôi muốn tới đích này này, bây giờ tôi hỏi ông này, ông chỉ cho tôi tới đích kia. Mới là đúng. Còn đường điển nhập đó là cái luồng điển chỉ có một chút thôi của chân lý chuyển xuống và người ta rút cái khách. Còn cái người nói nó không có bao giờ bị nhầm lẫn. Họ nói toàn là triết lý sáng suốt, chứ không có nói vậy. Còn con ma hay nói vậy. nói tục tiểu, nói đâm, nói tay, nói đủ thứ. Nhưng chúng ta tự tu tự tiến là chúng ta tưởng được Thượng Đế chánh thức. Dù chúng ta quy lại người đó mà người đó tà thì nó phải dành. Không làm gì hết. Luôn luôn chúng ta nghĩ tới sự giải thoát và nghĩ tới Thượng Đế thật sự, nghĩ tới Phật thật sự, không có nhầm lẫn, không có yếu hèn. Và dũng chí của chúng ta tương đương những vị Phật. Và dũng chí chúng ta tương đương với Thượng Đế nhất định hành cho đắc đạo. Thì những phần tử là không có thế nào mà lưu trữ trong cái thể xác như thế. Thế nhiều người thấy là ô giờ điểm xuống sao không nhập tôi cầu xin nhập tôi Thượng Đế ở với tôi để dạy tôi, cái đó là bậy rồi. Đời trước mà. Thượng Đế muốn ở căn nhà đó phải quét dọn bao nhiêu năm. Cái dinh thự, cái tâm thức người đó biến thành cái dinh thự Thượng Đế để chiếu xuống đó. Còn như Thượng Đế giáng lâm xuống đó là sập trời, không có được. Chỉ chiếu một chút thôi. Thượng Đế mà làm việc cho một người đâu có được, không. Làm nhiều nơi, bất cứ chỗ nào ngài cũng thể chiếu. Cho nên các bạn cứ tu vô vi đi, luồng điểm của bạn ngồi đây mà làm biết gì. Chiếu ở đâu. Ở đâu nhất là các bạn chiếu liền. Sống liền, không có trễ nải. Thì những phần đó mà nó tương ứng với mình thì mình có thể tâm tương ứng với nó. Ở bên đó nó nói chuyện tự nhiên. Mình chiếu sự sáng suốt của mình, phúc đáp những sự thắc mắc ở bên đó cũng được. Xa thì xa cũng được. Cái đó không phải là cái chuyện kỳ lạ. Cái chuyện rất tinh vi mà rất sáng suốt, rất rõ rệt. Bây giờ ở thế gian, một ông tổng thống của một quốc gia, ông nói chuyện đâu có phiền như chúng ta đâu. Ông bấm, ông nói là bấm nó nói, phải không? Thì chúng ta bỏ tiền rồi chúng ta quay cũng nói được. Nhưng mà ông không có phiền như chúng ta, ông ở trước cái bàn, ông là ông không cần bấm nữa, ông nói tự nhiên nó phải đi tới chỗ đó. Chứ văn minh nó hỗ trợ cho. Thì cái siêu văn minh ở bên trên á, cái computer bên trên nó thế nào? Nó lớn rộng lắm. Nhắc tới đâu làm việc tới đâu. Mở cấp tốc. Ngồi đây mày nên chiếu xuống địa ngục cũng được, mà ở đâu cũng được. Dễ dãi vô cùng. Mà muốn có sự dễ dãi đó phải làm thế nào? Phải hành. Hành một thời gian rồi trụ đảnh rồi không còn muốn tạm tâm nữa. Lúc đó mới gì. Cho nên tôi đã nhắc đi nhắc lại cho các bạn biết rồi. Hồi trước đó ông Tư đã nói với tôi nhiều lần. Nên sau này bạn muốn nói gì nói, không cần suy nghĩ. Nó cũng như cái máy truyền hình đó, ngay trước được các bạn. Bạn cứ dò mà bạn nói, khỏi lo. Tôi nói ông già này cũng, tôi cũng dám cãi, tôi chỉ làm tình. Tôi về tôi ra cái kỳ niệm Nam Mô Như Là Phật. Đi đâu cũng niệm Phật, đi đâu cũng niệm Phật. Bất cứ giờ phút nào tôi cũng là niệm Phật. Không bao giờ tôi dám bảo vệ cái đó vì tôi thấy có hiệu lực. Đổi được tâm tình của tôi. Làm thơ, làm thi hồi nào giờ tôi đâu có biết làm rồi, nó mở ra như vậy. Rồi những cái chuyện sáng suốt không có thể nói được. Vô cùng mà tôi muốn đi tới chỗ nào, thăm chỗ nào cũng dễ dãi, không có khó. Ban đầu thì tôi cùng đi tới tập mặt tới nhà người ta nói cái pháp này hay, ca tụng pháp này truyền cho người ta. Sao tôi đâu có đi, tôi chỉ ở nhà mà thôi, người ta tới tìm tôi. Vì Ngài nói trước cho tôi biết rằng ta sẽ chuyển những người tới học đạo nơi nhà khỏi đi chi thế mà. Cho nên nhiều người tu cái pháp này rồi đây rồi có người ta tới nhà cái sợ bỏ chạy không dám tiếp. Tiếp chừng nào thì bề trên chiếu điểm cho mình. Cho nên có nhiều người bạn ở Việt Nam tôi nói, ông cứ ở nhà đi, tôi chuyển người tới đây để học đạo. Nhưng mà người ta tới rồi ông sợ ông bỏ chạy. Bà chạy rồi cứ cầm cuốn kinh trong chùa rồi mượn cái cuốn kinh ra đi giảng hình ảnh. Thì chồng ta đi cải tạo rồi mình tới nhà nó mình giảng đàn ông, đàn bà, hai người đó rồi nó hư rồi. Phải không? Để đông người tới nhà mình giảng cho họ nghe, đông người kiểm soát mình đâu có làm vậy. Nói không nghe, chắc là hư. Không nghe. Vì sợ quá, nhiều người tới quá sợ lắm. Đạo tôi còn non, cứ nói đạo tôi còn non, đâu có non. Khi mà ta chuyển tới là ta đã sắp đặt. Cái xe chạy thiếu dầu, ta đổ dầu cho đi. Phóng điện chứ có cái gì đâu, mà nói không có tin. không sợ, khi ta tu rồi không có sợ, chết là cùng. Cái thời kỳ đó mà tôi còn đi lên hội anh em tôi giảng nữa mà. Nó ngồi nghe nó nói, ông này ông nói không biết đề tài gì, làm trong cái biên bản đó. À, tội, tới cái chữ tội tôi nói tội tình thương và đạo đức đem ra kia vắng. Tôi nói mạnh như vậy, không có gì mà phải sợ. Chết là cùng, nhưng mà mình cái tâm mình cứu người không có hại người.
Vũ trụ càng không muôn loài qua, tu hành biết chi tự xuyên qua, con đường gai góc quanh co tiếng, thế cảnh nông na vẫn phật hòa. Vũ trụ càng không này, muôn loài đều được tiến qua sau định luật cuộc sanh khắc của nó hết. Tu hành biết chi tự xuyên qua, mình phải vượt qua, mỗi cái con đường gai góc quanh co, mình phải tiến, chứ đừng có sợ vì việc này vì việc kia vì việc nọ mà không tiến. Thế cảnh nôm na vẫn học hòa, họ làm thì làm, thì khỏi tạm mình đã thấy rõ rồi, vẫn hòa học rồi để tiến, không có lo. Cho nên những người không tu, tại sao người ta đau khổ trong nghịch cảnh? Với cảnh này họ cũng không chịu, cảnh kia họ cũng không chịu, cảnh nọ rồi không chịu, họ tự nghịch nơi họ. Yeah. Và làm cho mình càng ngày càng bất lực, không có tiến nổi. Học hòa, trung tiến gặp ra, nơi nào cũng có thông qua sự tình đó, ở chỗ nào cũng tiến bộ được. Đừng nói chúng ta ở trong phố này, chúng ta mới sống được, mà liền trên núi chúng ta cũng vẫn sống, cũng rốt cuộc rồi cũng có sự sống của nó. Con người cho nên ở thế gian họ nói có số mạng, nhưng mà người tu thì biết rằng con người nó có sự thanh tịnh và có bộ óc sáng tạo, luôn luôn ở nơi nào nó cũng tiến qua, nó cũng thông qua sự tình, không có bị kẹt đồng sợ, vui buồn, lẫn lộn do mình. Tình thương đi trước vạn linh trung hòa, đó, vui buồn lẫn lộn do mình, thì chuyện vui chuyện buồn mình bày biểu, lục căn lục trần nó làm cái điều đó, thét rồi nó quen rồi bộc lộ ra, thể hiện những cái chuyện không hay, làm cho nội tâm loạn, đó là do chủ nhân ông điều khiển. Mà tình thương đi trước, lúc nào chúng ta cũng đem sự thanh nhẹ, hòa đồng, thương yêu cởi mở trong tinh thần xây dựng đi trước thì vạn linh trung hòa, cái nào nó cũng tiên, không có cái nào kêu không tốt. Nhưng mà tại vì họ không chịu lưu ý tới, không tốt. Bây giờ còn một cọng rác mà họ lưu ý tới, họ nói cái cọng rác đó vẫn hay, vẫn tốt. Một đống phân đó, bây giờ họ ca tụng được cái đống phân đó cũng là quý giá, không phải chuyện tầm thường. Không có phân đâu có tầm được. Cây cối, hoa quả thì chúng ta ăn ở đây, nhiều người không hiểu, biết một, không biết hai, biết mặt, không biết trái, đâm ra lộn xộn. Khổ không, ăn khổ thấy xa. Quy nguyên cũng vậy, cũng là số không. Người khổ, không than khổ là người đã thấy xa rồi. Khổ rồi hết khổ, sướng rồi hết sướng, nắng rồi hết nắng, lạnh rồi hết lạnh, họ thấy xa. Quy nguyên cũng vậy, cũng là số không, không có cái gì đáng lo, đáng buộc hết. Chẳng cần cầu nguyện ước mong, chỉ lo tự sửa, cảm thông nội tình, không cần cầu nguyện xin ai hết. Nhưng mà mình sửa mình là mình tiến gặp tới tất cả những nơi sáng suốt đại giác. Sửa rồi, tự hiểu lấy mình, khó tu là bởi tâm tình đa đoan, đó, mình sửa rồi thì mình hiểu lấy mình, rõ ràng, tất cả các bạn tu ở đây, ở trong chỗ đậm loạn cách mấy đi nữa, các bạn chỉ tu sửa lấy mình và hiểu mình thì không bao giờ các bạn có sự đậm loạn, mà mình khó tu là bởi tâm tình đa đoan, nghe chuyện này, nghe chuyện kia, nghe chuyện nọ rồi để tâm vô, tiếp tiếp là mỗi người có một căn quả, có một nghiệp duyên khác nhau. Có một cái tâm tình khác nhau, có cái sự động loạn khác nhau. Mà nếu mà chúng ta chỉ tu chịu sửa thì chúng ta thấy rõ cái sự sai lầm của chúng ta, thì đâu có động loạn. Thiên cơ chuyển hóa pháp tràng, chuyển người chuyển tới con đạt khó đi, thiên cơ luôn lúc nào đưa chúng ta xuống thế gian là bao nhiêu sự khó khăn rồi. Pháp tràng là cái khó khăn, cái nghịch cảnh là cái pháp tràng rồi, đưa các bạn sau cái nghịch, sau cái sự đau khổ các bạn mới biết tu. Sau cái sự khó khăn các bạn mới biết tưởng còn ngoài cái này còn những cái gì sáng suốt hơn nữa. Đưa người tiến tới con đường khó đi, các bạn luôn luôn gặp những nghịch cảnh không bao giờ để suy sẻ cho bạn. Suy sẻ các bạn đâu có tu, các bạn ở trong nghịch cảnh các bạn mới tu. Đi trên gai góc nhớ ghi, việc căn hậu quả cũng vì lọc tha. Mà chúng ta tu ngày nay chúng ta gặp những cái gai góc khó khăn, trở ngại đó. chúng ta mới nhớ được. Ta gỡ được cái cọng gai đó, chúng ta mới biết được cái cọng gai nó đâm vô trong chân tôi, rồi nó đau. Và sau khi tôi gỡ ra, tôi vẫn tiếp tục tôi đi, là tôi thấy tôi có sự thành công. Tôi nhớ mãi mãi, không bao giờ bỏ. Tiền căn hậu quả cũng vì lòng tham đó, tiền kiếp tôi đã tham, kiếp này tôi càng tham thêm nữa thì càng khổ thêm. Tham rồi, chẳng được vẫn làm, gây thêm tiền não, khổ cam thực hình đó. Tham rồi, đó, tiền kiếp đã tham, kiếp này xuống học tiếp được cũng tham nữa, cũng được cũng vẫn làm, và gây thêm tiền não, khổ cam thực hình đó. Lúc đó chúng ta tiền não sai quay, tiền nào là cái khổ là cái nghiệp, cái nghiệp là cái cực hình. Là chúng ta chậm tiếng, bực tức, than thở khắc lóc đủ điều, xét xem trời đất chân tình, đến thăm là cảnh tự minh giải tà. Xét xem trời đất chân tình, sự thanh động sáng suốt, cao siêu đã tạo ra cái quyền nghi của tạo hóa và cho chúng ta mọi thức giác tự hiểu, tự sửa, tự tiến. Mà chúng ta tiến tới đến thăm và sửa được rồi, là cảnh tự minh giải tà, là hiểu rồi thì đâu có còn tà tâm nữa, đâu có còn lộn xộn nữa. Tất cả dẫn tiến thông qua mỗi đạt mỗi nẻo đều là tinh vi. Sau sự khó khăn mà chúng ta đạt được, tất cả sự khó khăn dẫn tiến thông qua chúng ta thông qua được rồi, thì mỗi đạt mỗi nẻo đều là tinh vi, không có cái nào sâu hơn. Cái nào cũng tốt, cái nào cũng có quyền quyền di của trời đất sắp đặt hết. Con ma con quỷ thần thanh cây cỏ hoa quả dạng vật, bây giờ các bạn bình tâm xem xét lại, tất cả đều là tinh vi, không phải là sự muốn của người có thể làm được. Nhưng mà cái sự muốn đó nó cũng do cái thiên ý trong tinh thần xây dựng sáng suốt rồi nó mới đạt được. Còn mà đi về cái chuyện sự muốn của lục căn lục trần tạm bỡ ngắn ngủi đó, không bao giờ đạt được. Sắc duyên duyên sắc học thì độ người tiến hóa sung si chẳng còn. Cái sắc duyên duyên sắc học thì chúng ta ngày nay chúng ta tu, từ tiến hóa chúng ta đến đâu sẽ gặp gỡ những người bạn ở thế gian, rồi chúng ta độ cho họ tiến hóa, sự sân si của chúng ta cũng không còn và họ cũng sẽ tin được. Có hai phương diện, không còn sự sân si, không còn sự tranh chấp, thì chúng ta thấy thiên đàng trước mắt, thấy tình thương cởi mở, thấy vạn linh tiến hóa, thấy chân lý rõ rệt ở trước mắt chúng ta. Cho nên chúng ta là người tu, nó ở trong cái giới siêu phàm, về thanh điển mới siêu phàm. Thanh điển là các bạn thấy sự sáng suốt. Sự sáng suốt đó không có cái gì lây chuyển nó được. Trong cái tỉnh luôn luôn nó tỉnh cái giữ cái hoạt động không. Cái không có nên mà lấy được một phần sáng suốt đó, rồi lợi dụng cái sáng suốt đó, rồi làm hư hết trong cái cơ tạng, rồi làm cái lực căng lực trần nó càng ngày u bụi, nó không làm chủ lấy nó được, là tại vì chủ nhân ông, cái lỗi của chủ nhân ông không biết xây dựng từ ly từ tí ở bên trong, nhưng mà biết cái sự khao thắng, tưởng là ta hay, ta giỏi rồi ta bị đọa, bị nạn là ở chỗ đó. Cho nên các bạn tu, tôi hướng để các bạn hướng về thanh điển. Khi mà cái trung tâm bộ đầu hướng về thanh điển rồi, thì lục căn lục trần nó cũng phải hướng. Đồng thanh tương ứng, đồng ý tương cầu đó, thì tất cả đều tiến lên. Rồi cái bộ càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng nhẹ nhàng, thì có cái gì ô trượt mà nó bám trên mình được. Cho nên cái sáng suốt luôn luôn ảnh hưởng cái tâm tối, cái sự tâm tối đâu có ảnh hưởng sự sáng suốt được. Thì trừ khi các bạn bị tắt đèn rồi, không có ánh sáng, thì tự nhiên cái bóng tối nó bao trùm cái đèn đó thôi. Mà khi đèn đó mà nó bật sáng rồi, tất cả những bóng tối phải lan ra thì không có. Không có hòa hợp với cái ánh sáng được, nó tự nó tan rã. Cho nên các bạn phải cố gắng tu để hiểu sáng suốt, như tôi đã thường nói, cái chủ nhân ông nó là sáng suốt, nó là một điểm hào quang. Tuy rằng nó tiểu ở trong tiểu thiên địa này nó nhỏ, nhưng mà nó vẫn quản lý, nó thoạt lớn thoạt nhỏ chứ không phải nhỏ đâu liền, nhỏ không đâu mà bằng như các bạn tưởng. Thành ngữ ngay trung tâm để làm việc, từ bên đầu trên đầu tới dưới chân đều là do nó quản lý và nó kiểm soát, nó chịu trách nhiệm hết thảy. Bây giờ nó thức giác, nó tu, nó là chủ nhân ông, nó càng ngày càng cởi mở, càng ngày càng nới rộng, nó biết cái bản thể này là càng không vũ trụ, mà càng không vũ trụ cũng do hào quang sáng suốt chuyển qua xuống, khai thông mọi nẻo mọi đường đang lô vực đây, thì cái phần minh quang của nó cũng vậy, nó càng dung bồi sáng suốt thì nó càng qua đồng bên trên thì cái sự mà lố được trong cái tiểu thiên địa này không còn ở với nó nữa, nhưng mà luôn luôn sáng lạng, hào quang sáng suốt, đi đến đâu đem sự sáng suốt và thanh tịnh đến đó. Cái chuyện đó là mới là cao quý, cái đó mới là trường sanh. Các bạn thấy sự trường sanh trước mắt và do sự công phu đó của các bạn đã tạo và tìm ra, bạn thấy cái trường sanh rõ rệt, không có mất. Đó là cái phần sáng suốt. Sáng suốt đó không phải đèn đuốc thế gian, không phải nhiên liệu thế gian, nhưng mà thanh điển hòa hợp với thanh điển mới đạt được sự sáng suốt cao siêu đó. Nhưng chúng ta tu ở đây là về thanh điển, trở về thanh điển, trở về nguồn cội hào quang đại hồn ở thượng cảnh, không phải ở dưới thế gian này. Nhưng mà rốt cuộc khi mà chúng ta đạt lên trên thanh rồi, ta dồn xuống dưới đều là chân lý. Mọi nẻo hấp, mọi linh tính, mọi sự cộng đồng kết hợp tại thế gian trong định lực hóa sanh đều nằm ở trong chân lý. Nó có sự sản xuất nhỏ lớn đều có hết thảy, nhưng mà nó chịu ý thức được trở về với nó và vun bồi sự sáng suốt đó không? Nếu vun bồi thì nó cũng hòa đồng như mọi giới, nó tiến nhanh hơn. Còn không thì nó sẽ sống trong định luật tự nhiên rồi nó cũng tiến. Thành ra ở bên trên dột xuống đều là chân lý, không có cái gì sai quay. Cho nên nhiều người thế gian tu ở đây rồi, được cầu nguyện rồi xin ông bà tại sao không giết cái thằng đó, nó con tôi mà nó nghịch với tôi này kia kia nọ, được cầu nguyện cho nó chết, cái đó không được. Nó sẽ tiến hóa cho định luật tự nhiên và nó sẽ có nghiệp quả, nghiệp duyên của nó cũng ở trong định luật tự nhiên. Cho nên cái căn cân của tạo hóa nó rất cân bằng, cũng như cái lý mà các bạn đang sạc chảy lúa gạo ở đây cũng vậy. Nó có định luật, trong cái quy tắc của nó có hết rồi. À, cái lỗ bị lớn là có chịch, nhưng mà cái hộp nào mà nó được mập tròn lớn là nó biết dung bồi, lo liệu cho nó được phát triển thì nó được ở lại, còn cái hộp nào mà nó lép thì nó rớt hết. À, rồi nhiều người nói, tại sao ông trời không có công bằng, cái luật định tạo hóa không có công bằng, mấy cái hộp kia lại rớt mà mấy cái hộp này là tổ. Đó, thì tại người không hiểu, bởi cái luật định căn cân phải công bằng, còn ông lưới trời mà không công bằng thì đâu có cái còn càng không vũ trụ nữa. Có còn càng không vũ trụ thì có công bằng. Mà những người, những hộp lép đó nó bị rớt xuống rồi, nó tưởng rằng nó có thể trở lại cái lưới đó không? Có thể trở lại. Nếu nó chịu tu bổ, chịu sửa chữa, chịu ăn năn hối cải, rồi thì sau nó sẽ mặt tròn như những cái hộp kia, thì nó sẽ được ở bên trên thay vì xuống dưới. À, thì giờ các bạn tu ở đây cũng vậy. Các bạn dung bồi được cái luồng điển các bạn lớn, rộng, thì hỏi cái làm sao các bạn xuống địa ngục được? Các bạn sao làm sao đi chui vô trong cái sự bực tức được? Các bạn làm sao dính vô trong cái sự buồn tủi của thế gian? Không có. Mà các bạn dung bồi nó lên cao thì tự nhiên nó ở trên cái lưới cân bằng của căn tâm tạo hóa ở bên trời. Còn các bạn không. Các bạn lấy cái đạo tạo cái đời, lấy một phần sáng suốt đó rồi phân tối ra nhiều việc, lấy cái tưởng ta thông minh rồi đè ép người này người kia người nọ, thì thành cái sự sáng suốt nó càng ngày càng lép rồi, nó không còn nữa. Thì tự nhiên nó phải rớt, rớt đó trong đạo khi được xa đọa. Tu mà chậm tiến, không biết tình thương là cái gì, tu mà thiếu tu, không biết sự sáng suốt của ta và giá trị của ta phải đem để ở vị trí nào. Nghe biết đi trí dũng mà không biết làm sao để đạt tới đi trí dũng. Đó, thì chỉ có cái hào quang sáng suốt mà thôi. Cho nên các bạn thấy rõ sự so sánh với một lúa gạo và cái lưới để cho các bạn thấy rõ hơn nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu đây, quá trình các bạn tu cũng không chưa tu, cũng không khác được học lép. Các bạn sợ việc này, sợ việc kia, sợ việc nọ, sợ đúng thứ. Các bạn làm cái hào quang lép đẹp chứ không có gì hết. Bây giờ các bạn tu rồi, các bạn thấy thanh thản ổn định trong nội tâm rồi, thì các bạn thấy cái hào quang các bạn càng ngày càng lớn rồi, càng ngày càng nhẹ rồi, càng ngày càng sáng suốt rồi. Các bạn đâu có sợ cái gì nữa. Thì từ cái thời điểm tới ngày nay các bạn đã dung bồi được, thì từ ngày nay các bạn sẽ dung bồi thêm để đạt tới kết quả cao đẹp, trường sanh, lên hòa hợp với đại hội thiên thông ở bên trên. thì cái chuyện đó, hành trình đó, chính các bạn phải tự đi là tự tiến. Chứ không có người nào dìu dắt các bạn được. Dìu dắt trong giai đoạn đầu cho các bạn thấy sự eo hẹp các bạn, rồi các bạn tự hành tới ngày nay các bạn thấy có sự phương tiện để làm cho các bạn nới rộng và tiến qua theo. Thì từ đây các bạn phải nắm đo để tiến qua. Thầm tu, thầm tiến, nó mới đạt chất cao siêu. Cảm ơn các bạn.
Kính thưa Đức Thầy, xin Đức Thầy minh giải cho con càn khôn vũ trụ và vũ trụ quan khác nhau như thế nào. Cảm ơn Đức Thầy.
Càn khôn vũ trụ, ý thức là con người có khối óc. Khối óc của chúng ta là trên 1 tỷ tế bào, có thể chuyển động khắp các nơi. Nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ đại, càn khôn vũ trụ lớn. Còn vũ trụ quan là thanh quan bên trên ban chiếu và tận độ cho bạn linh cả thế giới cộng hưởng.
Chính thưa Thầy, Thầy vừa giảng về cái pháp luân thường chuyển của càn khôn vũ trụ. Thầy có thể giải thích cho chúng con rõ thêm về cái nhịp thở của pháp luân thường chuyển của càn khôn vũ trụ.
Giúp đỡ càn khôn vũ trụ là nó bị luân ở xuống để móc lên. Đi như vậy. Nó đi như vậy, nó chạy như vậy. Thì cái của chúng ta cũng từ ở đây thì là cũng chạy tới lại như vậy. Còn cái ở trên nó cũng xuống vậy. Hai cái nhịp nó vô, nó sáp nhập cho nó rút. Cho nên khi các bạn vừa nhắm mắt ra là cái gì nó khó sát ở đây nó rút. Phải có ai rút, tôi mới thấy rút. Người khác chứ ngồi nó rút, họ nói mày điên hay sao, đau gì đâu rút. Nhưng mà người tu vô gì nó rút rõ ràng mà, rút nhéo mắt luôn á. nhưng mà người khác nó không, thằng nó điên, nó bậy thằng khùng rồi. Vì nó không có làm. À, nhịp mình nó đi lên vậy. Thì các trên ta tới xuống ta quần. Đó. Cái điển của vũ trụ kim mẫu. Tu quần. Pháp luân ngày chuyển. Rút. Cho nên có nhiều người. Vô ngồi mới có nhập định. Nghe ngồi. Thôi đêm nay tôi không về rồi. Đi luôn à. Sướng lắm mà chắc chắn ngồi tới sáng cũng không sao. Mới ngồi có 5 phút à. Mà cảm thấy tương đương mấy tiếng đồng hồ. Đi nhanh như vậy. Cho nên trong nháy mắt. Cũng vô vi nó đi biết bao nhiêu chỗ, xa biết bao nhiêu, nhanh hơn điểm này. Thì khoa học cũng có chứng minh. Cho nên các bạn phải thực hành mới thấy. Không thực hành thì dùng lý thuyết và lý luận ở bên ngoài, nó cái đám này nói dốc. Của con thực hành mình thấy mặt mày nó nhiều mắt, nó sung sướng, nó đi. Nó thấy nó sung sướng, thấy không? Nhưng mà người khoa khác nói thằng nó bắt đầu khùng rồi đó. Nhưng mà nó đâu có khùng. Giặt nó 5 đồng không được mà. À. Cho nên ở đời này á, có người dùng đạo lý thuyết nói không, nhưng mà không đi đến đâu. Người thực hành á, lại có kết quả. Thì họ thấy cái chuyện sanh tử là cái chuyện thường, không có quan trọng. Mà người dùng lý thuyết á, thấy sự sanh tử quan trọng. Vì hết sợ. Còn cái người mà tu trong thực hành rồi, họ thấy họ đâu có bị chết mà phải sợ. Hồn nó bất diệt. Bỏ xác này đi xác khác cũng tiến. Bỏ cơ cấu này đi cơ cấu khác cũng tiến. Trong cái học. Hiện tại đang làm người cũng cực nhập mới học hỏi được. Chứ đâu có phải sung sướng học hỏi được đâu. Thế không? Chúng ta đi cặp sách đi trường nhưng đi học ra cho cái óc cũng phải đào ra mới học mới hiểu được ông thầy giảng. Còn chúng ta học đạo phải thực hành rồi chúng ta mới chứa đựng được thanh quan. Nếu chúng ta thực hành làm sao chúng ta chứa đựng được cái thanh quan. Thấy không?
Cho nên cái pháp luân thường chuyển là hai cái chu lực nó tương đồng như vậy. Cái mở đi lên và một cái đi xuống móc đi lên. Cho nên ngay chúng ta trung tâm bộ đầu mà mở điển rồi, thì cái pháp luân thường chuyển của càn khôn vũ trụ nó rút chúng ta lên. Cho nên cái đầu các bạn được rút.
Rút rồi thì các bạn nằm xuống ngủ, thấy cũng như giấc chiêm bao, mà kỳ thật các bạn đi trở về căn cơ tiền kiếp của các bạn. Từ từ đó các bạn nhận định và đi lên nữa, khai thác về thức cùng. Thấy rằng trước kia tôi cũng làm, ông này ông nọ cũng đi đến đâu. Rồi bây giờ tôi tu giải thoát, may ra tôi mới được an tịnh. Dứt khoát thắt tình lục dục trong tâm, thì trung tâm bộ đầu các bạn nó mở lên, nó nhẹ. Đó. Thì các bạn mới thấy đạo là gì. Đạo là nó ở siêu cấp, nó không phải nuôi dưỡng trong phần tâm, trong cái lưỡi tranh chấp, trong cái lỗ tai nghe mà đọc, không có. Trong cái lỗ mũi ngửi mà thích, không có nữa. Con mắt xem mà mừng, không có nữa. Bỏ hết. Thì lúc đó các bạn mới là tiên tại trần rồi.
Hỏi vũ trụ là gì? Trả lời, thưa vũ trụ là nơi hình thành cơ cấu âm dương, từ điện năng cho đến thể chất. Thu gọn lại mà nhìn thấy tức là chất của loài người mà định. Chương sống đứng là vũ trụ, đứng hiên ngang giữa trời đất, hình thành một cơ cấu tinh vi, bao gồm điện năng, thâu và phóng, quy định trong trật tự vô sanh, hữu giác, quy hồi chấn động của càn khôn tự thức. Hỏi càn khôn là gì? Trả lời, thưa càn khôn là nơi phóng thâu vô tận, tia sáng từ quang mà nhập định, liên hệ với khối óc của loài người. Nó là nguồn máy tinh vi nhất của vũ trụ, cảm thức từ trong không mà có, hướng thượng chỉ có phát triển, hướng hạ chỉ có đấu tranh, nhiên hậu mới cảm thức được sự xây dựng là quý. Người tu đứng đắn chỉ biết xây dựng thay vì đã phá, tức ngon tròn trịa tiềm tàng chân lý trong thực chất. Hỏi con người có cần thiết trong vũ trụ này không? Trả lời, xưa rất cần thiết cho sự phát triển tâm linh. Nằm trong định luật quá quá sanh sanh không ngừng nghỉ, tiết ra độc tố trụ quá trường tồn trên mặt đất, sống tốt quân bình, giả ảo thực chất, tương chiếu, hồi sinh linh động, quy về thành quả vô sanh, tạo niềm hy vọng.
Mình thích nguyên khí của càn khôn vũ trụ vô an bài trở lại trật tự siêu nhiên như lúc sơ sanh, thì nó trở về thanh tịnh đấy. Khi mà các bạn ngồi làm pháp luân thường chuyển 2-3 hiệp rồi, nhập định ngồi, thấy nó nhẹ nhàng. Người nào mà làm pháp luân thường chuyển thì đúng rồi, không cần thiết răng ban đêm nữa. Thì lúc đó không nghĩ những đề ăn nữa, mà nghĩ những đề thiền. Tại sao không ăn thì bệnh chết con nhiếp, nhưng mà càng thiền mặt mày càng tươi trắng, càng đỏ đẹp, là nó ăn cái trực tiếp. Ăn nguyên khí của vũ trụ là ăn trực tiếp. Còn ăn đồ ăn quá nhiều để cho nó mạnh, calori cho nhiều, theo khoa học, thì bệnh hơn. Không có tươi bằng người thiền. Mà người thiền mà nó bớt ăn ban đêm rồi, nó thấy nó thanh nhẹ, nó hưởng cái nguyên khí của vũ trụ. Thanh quan ban chiếu cho nó. Trong sau một thời thiền rồi các bạn có thể đứng dậy, nhìn vào kiếm thấy cái mặt khác liền. Tươi liền, mình xác nhận. Rồi ăn nó ăn trực tiếp. Còn cái kia gián tiếp, ăn vô phải đợi sự tiêu hóa, bộ tiêu hóa làm việc tốt mình mới nhận được, khối óc mới nhận được. Còn cái này làm thẳng, hưởng thẳng. Thì khi mà hưởng được cái nguyên khí món ăn của vũ trụ rồi, sự thanh nhẹ của bề trên rồi, thì các bạn là gì? Thanh tịnh như gì nữa? Thanh tịnh là sáng suốt. Nhìn người đời, các bạn thấy là họ bệnh nhiều quá. tánh ham ăn nó sinh ra bệnh. Mà từ cái ham ăn đó nó tạo ra mê chấp. Bạn nhìn mặt nó biết ý người rồi. Mời nó ăn bữa cơm biết rồi. Nhai ào, nuốt ẩu, hại ruột gan. Mình thấy rồi. Đó. Là gì mất trật tự. Mất trật tự từ giai đoạn từ một chút thôi. Nhai ăn, nhai nuốt thôi là đã mất trật tự rồi. Nhai ẩu, nuốt ẩu, không có suy nghĩ. Đã không có mở. Khi mà chúng ta nhai chén cơm đi, chén cơm đi dễ gì có. Tôi ăn cơm hoài mà tôi đâu có làm sao tôi trồng được bầm lúa. Mà tôi xây ra hộp gạo đâu, tôi chỉ đắm đồng tiền tôi mua gạo ăn đâu mà tôi không biết cái giá trị của hộp lúa. Hộp lúa là đấm Bồ Tát vĩ đại. Hy sinh kiếp này để kiếp nọ cứu độ chúng sanh cho mọi người được ấm no. Khi tôi ăn tôi phải nhai. Tôi phải nghiền ngẫm từ đâu mà. Mà tôi không có cơm tôi chết. Tôi thấy như vậy. Không có cơm tôi yếu. Nhưng cơm là sức mạnh. Sức mạnh ở đâu? Từ mặt đất mà lên. Tình mẹ mà ra. Tình mẹ của mặt đất ban ơn cho chúng ta rõ ràng. Cho chúng ta có cơ hội ăn. Mà chúng ta không suy nghĩ, không quán thông. Trong bữa ăn mà chúng ta suy nghĩ quán thông rồi. Ta thấy con thú rồi. Thấy cọng rau cũng rồi. Cọng rau nó thủ trảm bá đạo. Nó phải chấp nhận sự cắt. Trăm lần. Rồi nhai trăm lượt nó mới nhét vô trong bụng được. Tội nó còn nặng lắm. Mà nó muốn gì? Nó muốn trở lại với con người. Nó phải hy sinh toàn thân toàn xác. Mà nó phải có cái hạnh Bồ Tát. Mình cứu độ người mới được sống với người. Còn người tu hành như tiên Phật mới sống với tiên Phật. Hành khổ như tiên Phật mới có cơ hội sống với tiên Phật. Người tu mà muốn sướng hơn tiên Phật không được, phải khó hơn. Ăn ít, ăn một cả mười là việc nhiều hơn. Không nên cho khối óc ngừng nghỉ. Phải làm việc hoài. Thì con người nó minh mẫn. Lúc đó nó xứng đáng đứng bên Phật tiên. Vô quái ngại. Thì đó là chiều hướng thanh tịnh. Thì những người vô vi đều có cơ hội hết. Sơ hồn để khói căn chỉnh khói óc, pháp luân thường chuyển để giải tỏa trực khí trong nội tâm nội tạng. Nhưng mà phải bớt vấn đề tham ăn. Tôi nhắc lại, trước kia tôi tu, tôi chỉ ăn một chén cơm, trái cà. Mà mặt mày tôi hồng hào, mặt tươi. Tôi đi từ Chợ Lớn xuống Đa Cao nghe mấy câu đạo, rồi uống nước không. Và đi bộ. Cho nên cầm cái thể tháo. Đi bộ là một chuyện thể tháo. Rồi ăn ít, nó lại khỏe mạnh về tâm linh. Và niệm Pháp nhiều thì nó mới tận hưởng được, nó quân bình rồi, nó mới hưởng được cái luật quân bình ở bên trên là thanh quang. Ban chiếu cho nó nhận được. Có óc nó mới mở. Thì thơ mới dồi dào. Rất rõ ràng, nhưng mà cái hành trình đó người thế gian không chịu làm. Tôi truyền bao nhiêu năm mà người ta cứ sợ chết à. Phải ăn như vậy rồi nó yếu rồi tôi làm không được. Dạ, yeah. Bởi vì tại sao? Con người không chịu suy nghĩ. Lúc lọt bụng mẹ, mẹ cho bú một chút sữa. Mà nó sống càng ngày càng lớn, càng vui, biết nói, biết năng, bú chút sữa thôi. Rồi lớn bày ra ăn chút cái này nọ, rồi lớn rồi ăn thịt, rồi nhậu, rồi càng ngày càng phức tạp thêm. Mà không hay, mà đi lạc đường đâu có hay. Chứ giữ căn bản mà con người... Giữ căn bản thanh nhẹ như vậy và tiếp tục ăn những cái gì có trật tự thì khó ốc nó tốt. Còn ăn làm cho cái ruột nó dơ rồi. Cái cơ tạng mình nó thành nghĩa địa rồi. Chứa sắc chết nhiều quá rồi. Nó hôi thối. Hôi thối mà cứ đòi những chuyện bệnh bao làm sao được. Mình phải lọc sự hôi thối bên trong. Thì tự nhiên nó bệnh bao. Cho nên ngày hôm nay khoa học ta đã khám phá ra rồi. Mà đã lâu rồi chứ không nói đây. Về đạo thì nói đã lâu. Pháp luân thường chuyển là lo cho ruột. Pháp luân chí minh là lo cho ruột. Nhưng mà người ta ăn nhiều quá. Thành ra tôi phải dấn thân tôi đi xúc ruột 52 lần. Không chết. Để chi? để mọi người thấy là ông tám xuất 52 lần mà tôi xuất 20 lần ăn cái gì, thì họ xuất được 20 lần rồi tôi mừng nhờ. Họ bất bình. Vì chứa chấp ở trong đó nhiều quá, ruột nó 6 lần cao hơn thể xác của mình. 200 mét carré vuông ở trong đó, mà bao nhiêu triệu lỗ ở trong ruột nó hút nước đó, nó bị nghẹt hết trời, tắc nghẽn hết, nó sanh ra bệnh. Nói ra thì người nào cũng đang bệnh hết. Không tin đi xuất rồi mới thấy rằng tôi đỡ bệnh nhiều. Và tôi thấy tôi trẻ nhiều, và thấy tôi khỏe. Như tôi bây giờ kỳ trước tôi qua đây thấy tôi bề bộn lắm. Nhưng bây giờ thấy tôi thanh nhẹ, mà nghe tiếng nói tôi càng thanh nhẹ nữa. Thì nhờ cái gì? Nhờ tôi xuất rồi. Thì những cái ảnh hưởng đó, và thực tế nói được, rơi được, và làm được, thì các bạn mới có thể bắt chước được. Cái đó là cứu à. Bây giờ người ta ông thầy tướng ông nói là bạn 70 tuổi chết mà bạn đi xúc được đi. 90 tuổi chưa chết. Đúng là khó chết à. Vì đâu có xài phí cơ tạng đâu mà chết. Cơ tạng nó nhỏ lại. Xúc ra rồi nó nhỏ lại. Các bạn nghe âm thanh của tôi các bạn thấy thì nhỏ lại. Ruột nó nhỏ. Gan nó nhỏ. Tim nó nhỏ. Không có gì lộn xộn. Trước kia người ta nói tim tôi phải mổ, phải đổi tim mới, tôi đâu có. Còn tháo băng đó mà. Mà bây giờ xúc rồi cái tim nó nhẹ, bây giờ tôi với bác Trung chạy đua, chạy không lại. Mỗi buổi sáng tôi ở chỗ đó tôi chạy 30 vòng. Mấy ông bạn ở bên Mỹ qua nói, chưa, thầy chạy được 20 vòng á. Để con chạy theo, chạy tới 10 vòng, nó thôi chạy không nổi quá. Chạy không nổi. À, tại sao? Tại sao trước kia tôi chạy 3 vòng chạy không được mà tôi chạy 20 vòng được? Là cái tim tôi nó hết lớn rồi. Nó nhẹ lại. Nó không có bị đập mà. Thì nó khỏe đi cái gì đâu. Nó trở lại lúc sơ sanh, lúc con nít. Thì con người nó vui thêm nữa. Đâu có buồn. Cho nên người đạo đâu có ăn nhiều. Người đời mới ăn nhiều, người đạo ăn sắc ít. Nhưng mà vẫn khỏe mạnh, mấy ông tu trên núi đâu có ăn nhiều. Ăn cơm chút rang, chút muối, chút cơm, ta ăn đủ rồi. Và ta nhai thiệt kỹ. Nhai cho nó tan trong nước miếng, cho nên cái bản Nam Mô Di Đà Phật tôi đã nói rồi. Nước miếng là trị bá bệnh. Mà chúng ta nghĩ lên trung đi bộ đầu co lưỡi răng kề răng là lấy cái thiên quả mà nấu nước, nấu linh dược cho mình uống. Là niệm Phật. Mà các bạn niệm Phật nhiều rồi tự nhiên các bạn không có ăn nhiều. Khi mà có lưỡi răng nghe răng là chấn động cả ruột gan hết. Những khối thần kinh nó làm việc đều. Niệm thế nó thông nhẹ. Chứ không phải mấy người niệm Phật là mấy người ngu đâu. Càng ngày nó càng mở trí, nó thông minh hơn. Rồi người ta ăn chay. Ta bớt dần dần, lúc chuyện ăn ngọ thôi, tối người ta không ăn nữa, ta khỏe nhiều. Ăn nhiều là bệnh á, không phải ăn nhiều là khỏe, ngược lại mình nữa chứ sao, tôi sợ đói lắm mà. Đói chừng nào là bệnh nhìn đấy, chập đói chập ăn, đó là người bệnh đó. Cái ruột nó nghẹt rồi, ăn vô nó chỉ đem ra xa bãi đi tiêu hết rồi. Cái ruột nó không có hút. Cái nước tốt cung ứng vô ngũ tạng. Họ nói ăn bao nhiêu nó đi cầu bấy nhiêu à. Nó không khỏe. Mà chặt đòi ăn, chặt là đói. Ăn chuyện này rồi ăn chuyện kia, ăn phụ hoài, cả ngày ăn phụ. Cho nên nhiều người Mỹ qua Việt Nam nói, cái giống dân này tại sao nó ăn suốt ngày. Bây giờ bán ngoài đường á, bán đủ thứ hết. Đứng, Mỹ nó đứng lấy giờ nên, sao? Tôi ở đó hồi đưa, ở hãng tôi có mấy ông cung ra đò bên Mỹ qua, ông làm việc với tôi đó. Ông đi, sao dân mày ăn quá, ăn suốt ngày, tôi thấy nó mới ăn cái này. Rồi nó chạy qua quán kia nó ăn nữa, chạy tới chuyện ăn không chứ nữa, nó ăn quá chừng. Rồi nó ngon ăn, nó chết đó. Thì hỏi tại sao? Tôi nói bây giờ ở đây nó ra mồ hôi quá. Nóng quá, nó mất calori nó phải ăn. Chứ Việt Nam nó khác. Đi chập nó đói, nó mất calori. Còn mày ở bên Mỹ, mày phải tập thể thắng, mày trả tiền, mày mới ra mồ hôi. Thì lúc đó nó mới mất calori. Còn ở Việt Nam là sáng tới 10 giờ là nó mất calori rồi đó. Mồ hôi ra nhiều quá. Thì nó phải ăn,
À, nó nói vậy hả? Ờ, cô tụi bây qua đây ở máy lạnh. Máy lạnh nó không có ra mồ hôi. Thì đâu cần phải ăn. Còn bên kia người ta đi chơi thì nó ra mồ hôi. Phải ăn. Cho nên ngoài đường chỗ nào cũng ăn hồi thiếu. Thì vào giờ viên bắn tầm lưng lên. Ăn suốt ngày mà. Chỗ nóng thì nó phải vậy. Tiêu hao calorie nó phải ăn. À. Cho nên mỗi chỗ mỗi khác là vậy.
Các bạn đã ý thức rõ càn khôn vũ trụ là bạn, bạn là càn khôn vũ trụ. Lấy cái gì làm cái điểm mà để đo lường hiểu là càn khôn vũ trụ là tôi là càn khôn vũ trụ. Thì các bạn thấy rõ ràng như tôi đã phân minh, nếu các bạn không cần cái thanh niệm của càn khôn vũ trụ thì mà trong cái khắp đại kính các bạn chịu không được, các bạn phải ra ngoài. Mà cái ngoài này nó đủ thanh khí điển sáng tối hòa cảm. Và nó dẫn giải cho tâm trạng các bạn được ổn định, bình tâm thì các bạn thấy rõ tất cả những cái gì của trời đất đã ban bố và vô vi đã và đang dìu dắt các bạn.
Thấy rõ, cộng đồng vạn linh của càn khôn vũ trụ là một, chúng ta chưa? Thì chúng ta đâm ra kỳ thị độ vật vô tri muốn giết giết muốn hại hại. Để bảo vệ cái gì? Để bảo vệ nguyên sử, thiếu hòa đồng của chính mình. Cho nên càng ngày càng ngu, không hiểu đạo lợi cho nó. Họ tu rồi càng ngày càng tu. Thấy một cát mà chúng ta đang đạp đây, chúng ta cũng thấy nguyên đệ của chúng ta. Bữa ăn chúng ta niệm Phật như thấy tu. Thấy vạn linh đang bị tội nặng, như thụ cảm ma đau. Bị chém giết. Và trả thù. Qua cái miệng của những thiên địa này. Tại sao phải quy định trả thù bằng cái miệng này, bằng hàm răng này, nhai nhiều ngẫm này kia nọ đủ chuyện đó, nhìn cho nát rồi mới nuốt. Rồi nó phải qua cái thế này, nó mới có cơ hội tiến hóa. Sau cái động loạn, sau cái đau đớn nó phải được thưởng thăng hoa qua cái tiểu thiên địa này. Rồi cái tiểu thiên địa này hướng thượng tu học thì nó được hướng cao. Rồi cái tiểu thiên địa này hướng hạ chém giết thì nó phải luân hồi nhiều chút. Đã quy định luật như vậy. Luật trời. Tất cả chúng ta đang sống luật trong luật trời. Luật đời của đương nhiên. Luật đời vận động có thể sửa được. Cái luật trời vận động sửa được.
Kính thưa thầy, trong một cuộc tâm thầy có nói là người tu phải với càn khôn vũ trụ là một mới là người tu. Nếu với càn khôn vũ trụ là hai thì không phải là người tu. Con không rõ về vấn đề này.
Đúng như vậy, người tu vô vi tại sao làm pháp luân lấy khí trời nói đầy chúng đầy tu bộ đầu khai mở hòa hợp với chân lặng của cả khối vũ trụ mới là người tu. Đó là một tiến hóa vô cùng. Mà nếu người tu chỉ có áo mạo sinh danh và áo mạo hạ ngạc trong cơ tạng tâm tối không phải người tu xuất sắc đi lên. Một nhà tiên trí thì tạm lộ cũng sanh. Vì chúng ta đã được cái của thanh nhẹ bên trên chiếu đồ. Thì chúng ta mới giác lạc. Người thiên không chịu lạc.